Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Bảy 15 tháng 4 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Tỷ phú Elon Musk vạch trần phóng viên đài BBC sử dụng tiêu chuẩn hai mặt. Nghi phạm vụ tiết lộ tài liệu mật vừa bị FBI bắt giữ là ai? Cựu Tổng thống Trump lần đầu trả lời phỏng vấn sau khi bị truy tố 34 tội danh. Tòa Bạch Ốc biện minh cho cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Tiết lộ tài liệu mật của Mỹ, Nga nêu khả năng Washington tung tin giả. Hoa Kỳ trấn an đồng minh sau vụ tiết lộ tin mật quân sự. Tin trong vùng DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới. Quốc tế lên án hành động chặt đầu lính Ukraine. Bắc Hàn dường như phóng tên lửa đạn đạo loại mới. Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Miến Điện tấn công thường dân. Phòng Thương mại châu Âu nói doanh nghiệp nước ngoài thận trọng đầu tư vào Việt Nam. Xin mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Tỷ phú Elon Musk vạch trần phóng viên đài BBC sử dụng tiêu chuẩn hai mặt. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài BBC hôm 12 tháng 4, CEO Elon Musk của Tesla, Twitter, SpaceX đã khiến phóng viên kỳ cựu của đài BBC biến thành kẻ ngu ngốc, đồng thời vạch trần cái gọi là tự do ngôn luận với việc hãng truyền thông do chính phủ Anh tài trợ này đưa tin về COVID đã khiến dư luận hoang mang. Trong cuộc phỏng vấn, ông Clayton đặt vấn đề ngôn ngữ kích động thù hận, kích động bạo lực gia tăng trên nền tảng Twitter kể từ khi ông Musk nắm quyền điều hành. Ông Musk đã đáp trả ngay lập tức. Anh đang nói về ngôn ngữ thù hận nào vậy? Ý tôi là anh có sử dụng Twitter phải không? Anh có thấy ngôn ngữ thù hận gia tăng không? Hay chỉ là qua lời kể? Ông Musk tiếp tục đề nghị phóng viên đài BBC đưa ra một ví dụ, nhưng vị phóng viên không thể đưa ra ví dụ nào. Phải nói rằng vị phóng viên kỳ cựu chưa chuẩn bị cho kỹ cuộc phỏng vấn này nên đã bị người được phỏng vấn hạ gục như vậy. Thành thật mà nói, tôi thực sự không sử dụng nguồn cấp dữ liệu đó nữa vì tôi không đặc biệt thích nó. Ông Clayton nói về tính năng For You, tạm dịch, dành cho bạn của Twitter. Và thực ra, có rất nhiều người khá giống nhau. Tôi chỉ nhìn vào những người theo dõi mình thôi. Phóng viên bắt đầu giải thích trong lúng túng. Tôi đang đề nghị một ví dụ mà anh không thể đưa ra một ví dụ nào. Vậy thì thưa ngài, chính ngài còn không biết ngài đang nói về điều gì. Ông Musk tỏ ra châm biếm. Anh không thể đưa cho tôi một ví dụ nào về nội dung thù hận, thậm chí một dòng tweet cũng không có. Tuy nhiên, anh lại tuyên bố rằng nội dung thù hận tăng cao. Điều này là sai, anh nói dối. Ông Musk khẳng định. Đáp lại, phóng viên Clayton giải thích rằng những người khác nói lại rằng họ đã nhìn thấy ngôn ngữ kích động thù hận gia tăng, chứ không phải chính anh tận mắt nhìn thấy điều đó trên nguồn cấp dữ liệu Twitter của mình. Ông Musk đáp lại rằng, anh nói rằng anh đã biết nhiều nội dung kích động thù hận hơn, nhưng rốt cuộc anh không thể kể tên một ví dụ nào, thật vô lý. Trong cuộc phỏng vấn, ông Clayton cho rằng sự gia tăng của ngôn từ kích động thù hận là do nội dung này sẽ thu hút được nhiều phản ứng của dư luận, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Ông chủ Twitter cũng vặn lại, vậy anh cho rằng nếu nội dung nào hơi phân biệt giới tính thì nó nên bị cấm. Có phải ý anh là như vậy? Ông Clayton trả lời, không, tôi không có ý như thế. Nghi phạm vụ tiết lộ tài liệu mật vừa bị FBI bắt giữ là ai? Jack Teixeira, nghi phạm chính trong vụ tiết lộ tài liệu mật, là một thanh niên 21 tuổi thuộc lực lượng vệ binh quốc gia không quân Mỹ, dẫn đầu phòng Jack Third Sector Central. Trong các hình ảnh lan truyền trên phương tiện truyền thông, Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, xuất hiện với dáng người mảnh khảnh và bộ đồng phục không quân màu xanh đậm. Nghi phạm này có vẻ ngoài trẻ trung, chỉ lớn hơn vài tuổi so với những thành viên khác trong nhóm chat trực tuyến trên mạng xã hội Discord, nơi các tài liệu mật của ngũ giác đài bị tiết lộ. Vào tối 13 tháng 4, FBI đã bắt giữ và đang khám xét nhà của Teixeira. Đoạn video từ một đài truyền hình địa phương cho thấy nghi phạm mặc áo pull xám, quần short đỏ và bị còng tay áp giải ra xe. Nghi phạm này là thành viên chủ chốt trong nhóm Third Sector Central, gồm khoảng 30 thanh thiếu niên có chung sở thích về súng, trò chơi điện tử và mê mê phân biệt chủng tộc. Teixeira được các thành viên trong nhóm gọi là OG. Phòng chat Third Sector Central bắt đầu hoạt động từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 năm 2020, chỉ dành cho những người được mời. Các thành viên cho biết phòng chat là nơi tập hợp những người cô đơn trong đại dịch. Thỉnh thoảng khi họ chơi trò điện tử có chủ đề chiến tranh, Teixeira muốn dạy cho họ về chiến tranh thực tế. Ngay từ đầu, Teixeira đã tìm cách gây chú ý với các thành viên trẻ tuổi với loạt tin nhắn chứa đầy từ viết tắt và biệt ngữ, đồng thời chia sẻ các tài liệu mật. Ban đầu, nghi phạm đánh máy lại các tài liệu này, sau đó trực tiếp chia sẻ ảnh chụp tài liệu thực tế. Theo Washington Post, OG nói với các thành viên khác rằng đây là những tài liệu mà anh lấy được từ một căn cứ quân sự, nơi cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Anh chàng này theo đạo cơ đốc, phản chiến và chỉ muốn thông tin cho một số bạn bè của mình về những gì đang diễn ra. Một người quen cho biết, khi nghi phạm chính bị bắt giữ, nước Mỹ đang đối mặt với những câu hỏi quan trọng về vụ tiết lộ tin tình báo đáng xấu hổ lần này, theo Guardian. Trong đó, câu hỏi hàng đầu là làm thế nào một thanh niên quá trẻ và có cảm xúc bất ổn, đồng thời có quan điểm phân biệt chủng tộc, lại được phép truy cập vào một trang web chứa thông tin tình báo mật. Thậm chí, nghi phạm này còn có thể xóa tài liệu mật khỏi một trang web an toàn mà không gây nghi ngờ. Cựu Tổng thống Trump lần đầu trả lời phỏng vấn sau khi bị truy tố 34 tội danh. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được Fox News đăng tải hôm 12 tháng 4, cựu Tổng thống Donald Trump cho hay, ngay cả khi bị kết án, ông vẫn tham gia tranh cử chức Tổng thống Mỹ. Ông nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó không phải là phong cách của tôi sẽ không làm như thế. Đây là lần đầu ông Trump tham gia trả lời phỏng vấn kể từ khi bị truy tố vào ngày 4 tháng 4. Theo Fox News, Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Biden vẫn được coi là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc đua bầu cử vào năm 2024. Ông Biden đã nhiều lần tiết lộ về kế hoạch tái tranh cử nhưng chưa tuyên bố chính thức. Nếu tái tranh cử, ông Biden 81 tuổi có thể gặp khó khăn về vấn đề tuổi tác. Trong khi đó, ông Trump gây tranh cãi khi đang dính cáo buộc hình sự. Lịch sử Mỹ chưa từng ghi nhận trường hợp ứng viên tranh cử tổng thống sau khi bị kết án hình sự. Vào tuần trước, ông Trump đã trình diện trước tòa án và nghe 34 cáo buộc về hành vi làm giả hồ sơ kinh doanh. Ông Trump khẳng định mình vô tội. Ông Biden đến nay vẫn giữ im lặng về việc này. Tòa Bạch Ốc biện minh cho cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 6 tháng 4 năm 2023 đã chuyển đến Quốc hội các tài liệu mật liên quan đến cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan hồi cuối tháng 8 năm 2021. Đây cũng là đòi hỏi từ lâu của Đảng Cộng Hòa. Trong một bản tóm tắt các tài liệu mật nói trên dài 12 trang được công bố hôm ngày 6 tháng 4 năm 2023, chính quyền Biden đã khẳng định thực hiện cuộc triệt thoái quân vì không còn kịch bản nào khác. Theo AFP, bản tóm tắt có đoạn ghi, suy cho cùng sau hơn 20 năm, hơn 2.000 tỷ đô la đổ ra và hình thành một quân đội Afghanistan gồm 300.000 binh sĩ, tốc độ và việc phe Taliban dễ dàng kiểm soát Afghanistan cho thấy chẳng còn kịch bản nào khác có thể làm thay đổi diễn tiến tình hình, trừ phi quân đội Mỹ hiện diện thường trực và được chi viện nhiều hơn. Tòa Bạch Ốc nhìn nhận ngành tình báo Mỹ đã có những sai lầm và không dự báo được đà tiến như vũ bão của phe Taliban, sự tháo chạy ồ ạt của quân đội và giới chức lãnh đạo cũng như nạn tham nhũng trong giới sĩ quan Afghanistan. Dù vậy, theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, chiến dịch sơ tán đã được thực hiện nhanh chóng và đưa thoát hơn 120.000 người ra khỏi Afghanistan chỉ trong vòng có vài ngày nhờ các chuyến bay liên tục. Mặt khác, Tòa Bạch Ốc quy một phần trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Donald Trump tiền nhiệm vì đã không có một sự chuẩn bị nào và điều này làm hạn chế các giải pháp có thể. Lời chỉ trích này đã bị ông Donald Trump phản ứng nặng nề cáo buộc những kẻ ngu xuẩn ở Tòa Bạch Ốc, buộc ông phải gánh vác trách nhiệm cho sự hỗn loạn này, đồng thời cho rằng chính ông Biden phải gánh lấy trách nhiệm chứ không phải ai khác. Lộ tài liệu mật của Mỹ, Nga nêu khả năng Washington tung tin giả. Ngày 13 tháng 4 năm 2023, lần đầu tiên chính quyền Nga lên tiếng về vụ tiết lộ các tin quân sự mật liên quan đến chiến tranh Ukraine. Nga nêu khả năng một chiến dịch tung tin giả từ phía Washington. AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được đăng tải trên báo chí Nga khẳng định Nga chưa có quan điểm chính thức về vấn đề này, nhưng theo ông, đây có thể là một vụ tung tin giả. Thứ trưởng Ngoại giao Nga giải thích do Hoa Kỳ là một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine và trên thực tế Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh lưỡng hợp chống lại chúng ta. Những thủ đoạn như vậy có thể được sử dụng để đánh lừa đối phương, cụ thể là Liên bang Nga. Về phần phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov, trong một cuộc họp báo hôm qua, ông có phản ứng dè dặt hơn, cho biết hiện giờ Moscow chưa xác định được tính xác thực của các tài liệu này. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Washington trong bản tin vào ngày 7 tháng 4 đã ghi nhận thái độ lo ngại trong giới blogger Nga chuyên về quân sự có lập trường cổ vũ chiến tranh chống Ukraine. Một số blogger nổi tiếng trong giới này khẳng định các tài liệu tiết lộ là giả mạo, được đưa ra với mục tiêu đánh lừa quân đội Nga trước cuộc phản công lớn dự kiến của Ukraine.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Ca khúc mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Liên khúc Hải Ngoại Thương Ca của tác giả Nguyễn Văn Đông, hòa âm Ngô Nguyên, qua sự trình bày của Kim Phụng, và Kiếp Tha Hương của tác giả Lam Phương, qua sự trình bày của Đèo Văn Sách, với sự hòa âm của Trần Kim Bài.
Một mùa thương kết muôn hoa lòng, người về đây nối câu tâm đầm, về cho thấy xuân nồng áo em, cho tình xưa thôi cách xa, về chung mái nhà lá. Người về đây giữa non sông này, hội trùng dương hát câu sum vầy, về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy ta. Tôi đi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới quên chuyện ngày xưa, mong sao nước Việt đời đời anh dũng oai hùng chen chân thế giới. Mặt thời gian tóc phai đôi màu, mặc đại dương sóng to mưa gào, đang chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do á đông, thương về đồi núi xa. Người về đây giữa non sông này, hội trùng dương hát câu sum vầy, về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy ta. Tôi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới quên chuyện ngày xưa, mong sao nước Việt đời đời anh dũng oai hùng chen chân thế giới. Mặc thời gian đôi màu, mặc đại dương sóng to mưa gào, trong làn chớp xanh, yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa xa. Đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa.
Đêm dần trôi bâng khuâng vì gió đông đến tim tôi, ngả mình nghe lá khô nhẹ rơi, thấy lòng bơn cô đơn giữa ánh đèn kinh đô sáng soi. Hồn theo làn khói về nơi mộng mơ, chim non mỏi cánh tung gió chơi vơi, thần thờ nghe tiếng chuông ban chiều, ngỡ rằng câu hát mỉm yêu vì đời mình chỉ biến cô liêu. Thương cho thân gái đường xa, mang vào kiếm không nhà, đời như áng mây trôi. Thương ai trốn xa xôi, chiều nay trên bến sông nghe đồng sầu lại. Giờ đây là lung đàn gieo niềm thương, lên vai cùng bụi trong kiếp tha hương. Mình dìu nhau khắp nơi chân trời, tìm vần thơ ngán hương đời đời, diễn thành câu hát quê hương.
Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin được tiếp tục với phần tiếp theo của bản tin Hoa Kỳ. Hoa Hoa Kỳ trấn an đồng minh sau vụ tiết lộ tin mật quân sự. Chính quyền Mỹ đang nỗ lực trấn an các đồng minh sau vụ tiết lộ tin tức quân sự mật liên quan đến cuộc chiến tranh tại Ukraine cách nay gần một tuần. Đối tượng trấn an trước hết là Kyiv. Hôm 11 tháng 4, 2023, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước đã trao đổi về chủ đề này. Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khẳng định với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov là vụ tiết lộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch phản công mùa xuân của Ukraine. Theo ông, chỉ có Tổng thống Zelensky và ban lãnh đạo của ông ấy mới thật sự biết toàn bộ chi tiết của kế hoạch phản công. Trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc điện đàm hôm qua, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tái khẳng định sự hỗ trợ vững chắc của Hoa Kỳ và cực lực bác bỏ mọi nỗ lực gây nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Ukraine trên chiến trường. Theo hãng tin Mỹ AP, từ cuối tuần qua cho đến nay, các lãnh đạo quân sự Mỹ đã liên lạc với nhiều đồng minh để trấn an. Ngoài Ukraine, giới chức Mỹ đã trao đổi với nhiều đồng minh khác, trong đó có Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Yong-sup. AP dẫn lời Phó Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo. Theo đó, hai bộ trưởng đã đồng ý rằng liên minh giữa hai nước sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ tiết lộ tin này. Vụ dò dỉ tin tài liệu mật của Mỹ liên quan đến chiến tranh tại Ukraine rộ trên truyền thông trong bối cảnh cuộc họp của nhóm hơn 50 quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới. Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều chất vấn của đồng minh nhân dịp này. Tuy nhiên, một viên chức quốc phòng cấp cao Mỹ xin ẩn danh nói với AP, vụ tiết lộ tài liệu có thể không ảnh hưởng nhiều đến cuộc họp và quyết tâm tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. DC sẽ lần đầu tiên sử dụng camera để phạt những xe cản trở lên đường xe buýt và tại các điểm dừng xe buýt. Các quan chức của Metro cho biết, việc thực thi các lên đường dành cho xe buýt là một phần quan trọng trong bài toán khó giúp xe buýt hoạt động hiệu quả hơn. Năm ngoái, Tổng Giám đốc Randy Clark cho biết việc cải thiện dịch vụ xe buýt sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông, đồng thời cho biết sự thay đổi gia tăng sẽ diễn ra theo thời gian. Giờ đây, Metro và Sở Giao thông Vận tải quận đang hợp tác để ra mắt 140 camera gắn trên xe buýt đầu tiên vào cuối năm nay. Mục tiêu là giảm thời gian chuyến đi, giảm căng thẳng cho người điều hành, tăng cường lịch trình đúng giờ. Metro cho biết, 64% người đi xe buýt ở DC sẽ thấy dịch vụ tốt hơn nhờ việc thực thi làn đường dành cho xe buýt. Tiền phạt cho những xe cản trở xe buýt sẽ là $200. Tin Maryland. Văn phòng kiểm soát viên Maryland đang cảnh báo về các thông báo lừa đảo được gửi tới người nộp thuế, thông báo rằng tài sản của họ có thể bị tịch thu do các khoản nợ chưa thanh toán. Văn phòng kiểm soát cho biết họ đã không gửi những thông báo như vậy. Những thông báo này thường không chính xác và sử dụng ngôn ngữ, văn bản hoặc biểu tượng lừa đảo. Các kế hoạch này thường là một mưu mẹo để lừa người đóng thuế chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính và lấy tiền của họ. Người dân Maryland được cảnh báo phải cảnh giác với những lời gạ gẫm đáng ngờ liên quan đến thông tin người đóng thuế, số an sinh xã hội, các khoản nợ và nợ thuế. Bất kỳ ai nhận được thông báo như vậy và tin rằng họ có thể mắc nợ tiểu bang, có thể gọi cho văn phòng kiểm soát viên theo số 888-674-0016 để xác minh tình trạng của các khoản nợ đó. Bất kỳ ai còn nợ tiền thuế sẽ nhận được một lá thư chính thức từ văn phòng kiểm soát viên, chính thức qua đường bưu điện. Văn phòng kiểm soát viên cũng sử dụng hai cơ quan thu nợ bên ngoài, IC System INC và PEN Credit. Thông tin được liệt kê trên trang web của kiểm soát viên. Giống như sở thuế vụ, văn phòng kiểm soát Maryland cho biết họ sẽ không bao giờ gọi để yêu cầu thanh toán ngay lập tức bằng một phương thức thanh toán cụ thể, chẳng hạn như thẻ ghi nợ trả trước, thẻ credit card hoặc chuyển khoản ngân hàng. Đe dọa đưa cảnh sát địa phương hoặc văn phòng pháp luật để bắt người nộp thuế vì không trả tiền. Yêu cầu thanh toán thuế mà không cho người nộp thuế cơ hội đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về số tiền nợ. Hỏi số thẻ credit card hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại. DMV Maryland cho biết cư dân có thời hạn đến ngày 7 tháng 5 năm 2025 để lấy bằng lái xe Real ID dùng để đi máy bay. Điều đó có nghĩa là nếu bạn là cư dân Maryland, bạn sẽ phải có bằng lái xe Real ID hoặc thẻ căn cước để có thể lên máy bay và để vào các tòa nhà liên bang, bao gồm các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự. Tin Virginia, Hội đồng Trường học Alexandria, Virginia phê duyệt kế hoạch gắn máy dò vũ khí tối tân tại các trường trung học phổ thông. Thiết bị này dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 5. Các máy dò sẽ được lắp đặt vào tháng 4. Các quản trị viên và nhân viên sẽ được đào tạo.
Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin gửi đến quý vị phần tiếp theo của bản tin thế giới. Quốc tế lên án hành động chặt đầu lính Ukraine. Nabila Masrali, một phát ngôn viên của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu EU hôm 12 tháng 4 2023 tuyên bố Liên Âu sẽ yêu cầu trừng trị tất cả các thủ phạm và đồng phạm của những tội ác chiến tranh ở Ukraine sau khi một đoạn video được phổ biến cho thấy một người dường như là lính Nga dùng dao cắt đầu một người lính Ukraine. Theo AFP, bà Masrali cho biết thêm, Liên Âu không có thông tin về tính xác thực của video nói trên, nhưng nếu đó là sự thật, đây sẽ là một minh chứng mới về bản chất vô nhân đạo của quân đội Nga. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã lên án hành động man dợ này và tuyên bố rằng thủ phạm của những tội ác ở Ukraine sẽ phải trả giá. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleva kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế nhanh chóng tiến hành điều tra. Từ Kyiv, thông tín viên Stefan Siohan cho biết cụ thể, Nga tỏ ra không thua kém tổ chức nhà nước Hồi giáo, họ hành xử như một nhà nước khủng bố. Đây là những ý chính trong phản ứng của Kyiv sau khi đoạn video ghê rợn này được công bố, cho thấy một người lính Nga cứa cổ và cắt đầu một người lính Ukraine còn sống, mặc cho người lính này đau đớn gào thét thảm thiết. Phát biểu hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi các thủ phạm của hành động này là những quái vật, trong khi Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra. Các phương tiện truyền thông Ukraine tỏ ra ngạc nhiên trước những phản ứng rụt rè của cộng đồng quốc tế nếu so sánh với các vụ chặt đầu trước kia của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Cơ quan tình báo Ukraine thông báo đang điều tra
để tìm ra thủ phạm của tội ác này bằng mọi giá. Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, chúng tôi sẽ tìm ra chúng, dù chúng ở bất cứ đâu. Bắc Hàn dường như phóng tên lửa đạn đạo loại mới. Quân đội Đại Hàn thông báo Bắc Triều Tiên hôm 13 tháng 4 2023 có thể đã bắn một loại tên lửa đạn đạo loại mới sử dụng nhiên liệu rắn. Từ trước đến nay, tất cả các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa được biết đến của Bình Nhưỡng đều sử dụng nhiên liệu lỏng. Như vậy, đây có thể là một bước đột phá của ngành chế tạo tên lửa Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Nicholas Roca tường trình, một hành động khiêu khích không thể chấp nhận được, theo Seoul và Washington. Hai nước lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên lại vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bên ngoài, vụ bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hôm nay trông giống như hàng chục vụ thử khác, nhưng đây có thể là một vụ thử với những hỏa tiễn được cải tiến. Quân đội Đại Hàn nêu khả năng đó là một loại hỏa tiễn tầm xa mới, có thể là sử dụng nhiên liệu rắn, khó phát hiện hơn và do đó khó tiêu diệt hơn so với những hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu lỏng. Do vậy, những hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa này sẽ làm tăng thêm mối đe dọa cho Đại Hàn và đồng minh Mỹ. Về phía Bắc Triều Tiên, đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài. Bình Nhưỡng đã tìm cách hoàn thiện hệ thống tên lửa này từ nhiều năm qua vì chúng có thể được bảo quản một cách dễ dàng, nhưng quan trọng nhất là có thể được điều động một cách rất nhanh chóng. Trong cuộc duyệt binh hôm 8 tháng 2 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã công bố một vũ khí dường như là hỏa tiễn liên lục địa nhiên liệu rắn mới, có thể là loại tên lửa được thử nghiệm hôm nay. Hiện tại, Seoul, Washington và Tokyo tiếp tục phân tích vụ thử, nhưng có thể sẽ có nhiều chi tiết hơn vào ngày mai nếu cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng quyết định phô trương các năng lực mới được giả định của họ. Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Miến Điện tấn công thường dân. Tập đoàn quân sự Miến Điện sáng sớm ngày 12 tháng 4 2023 xác nhận đã tiến hành một đợt oanh kích nhằm vào một ngôi làng làm hàng chục người chết. Liên Hiệp Quốc lập tức lên án hành động ghê rợn này. Ông Cho Min-tun, phát ngôn viên tập đoàn quân sự khẳng định, đợt oanh kích diễn ra ngày hôm qua lúc 8 giờ sáng vào lúc lực lượng phòng vệ nhân dân PDF đang làm lễ khai trương một văn phòng ở làng Pajigai. Cũng theo ông Cho Min-tun, trong số các nạn nhân, nhiều người mặc quân phục vốn là những chiến binh chống đảo chính. Quân đội Miến Điện biện minh rằng số nạn nhân cao không chỉ do cuộc tấn công mà vì còn có mìn do PDF cài xung quanh khu vực này và tuyên bố là cuộc oanh kích đã đánh trúng khu vực cất giữ thuốc súng và mìn. Theo trang mạng The Irrawaddy, có ít nhất 50 người chết và hàng chục người khác bị thương, nhưng con số tử vong có thể lên đến 100 người, theo một nhân viên cứu hộ của nhóm nổi dậy vũ trang, nói với hãng tin Pháp AFP. Ngay sau sự việc, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk trong thông cáo lên án quân đội Miến Điện đã phớt lờ các nghĩa vụ pháp lý rõ ràng bảo vệ thường dân khi tiến hành các hành động thù nghịch, và điều này thể hiện sự coi thường trắng trợn các quy tắc liên quan đến luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc và chỉ trích thái độ coi thường nhân mạng của chế độ quân sự. Hoa Kỳ nhấn mạnh đến trách nhiệm của tập đoàn quân sự trong cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo kinh hoàng đang hoành hành Miến Điện sau cuộc đảo chính tháng 2 2021.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Maryland tối hôm nay. Tin Việt Nam. Phòng Thương mại châu Âu cho biết doanh nghiệp ngoại quốc thận trọng trong việc đầu tư vào Việt Nam. Theo một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại châu Âu công bố hôm 11 tháng 4, 2023, các nhà đầu tư ngoại quốc không kỳ vọng có sự thay đổi lớn nào trong việc đầu tư tại Việt Nam vào đệ nhị tam cá nguyệt năm nay, sau khi tổng số vốn bị suy giảm trong 3 tháng đầu năm. Nếu như chỉ số môi trường kinh doanh xác nhận Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp ngoại quốc, thì 58% trong số 200 công ty và cá nhân châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam khẳng định họ không dự trù thay đổi kế hoạch đầu tư ở Việt Nam trong đệ nhị tam cá nguyệt 2023. Khảo sát cũng cho thấy 55% các nhà quản lý ngoại quốc không có ý định tăng số nhân viên và 16% dự định cắt giảm bớt việc làm. Chỉ còn khoảng 1/4 số người được hỏi là vẫn tỏ ra lạc quan về kế hoạch tuyển dụng. Theo nhận định của Phòng Thương mại châu Âu, nguyên nhân một phần là do nhu cầu toàn thế giới giảm, nhưng mặt khác, những bất ổn về chính trị gần đây tại Việt Nam như việc bãi chức Chủ tịch nước và nhiều viên chức chính phủ cao cấp trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn, cũng như tình trạng pháp lý ở Việt Nam khiến nhiều nhà quản lý ngoại quốc phải tỏ ra thận trọng. Do vậy, khảo sát khuyến nghị Việt Nam nên tăng cường ổn định chính trị và cải thiện môi trường pháp lý để thu hút thêm vốn đầu tư của ngoại quốc. Hãng tin Reuters nhắc lại, Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức là những nhà đầu tư hàng đầu của Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư vượt quá 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ so với các khoản đầu tư từ Nhật Bản và Đại Hàn. Tăng trưởng của Việt Nam trong đệ nhất tam cá nguyệt 2023 là 3.32%, giảm nhiều so với mức 5.92% cùng thời kỳ này vào năm 2022. Hàng nghìn người lao động đã bị cắt giảm trong các ngành gia công, giày dép và may mặc của Việt Nam, một trong những điểm gia công hàng đầu thế giới cho các hãng lớn như Adidas và Nike của Đức.
Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với bản tin cuối cùng, xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần văn nghệ. Nhạc phẩm thứ hai trong chương trình văn nghệ hôm nay là Giọt nước mắt ngà của tác giả Ngô Thụy Miên qua sự trình bày của Quý Hương.
Sóng buồn nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha trên hai đóa môi hồng nụ cười đã đi xa. Ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu, em ngỡ như cơn mộng người tình về bên em và gọi thầm tên em, nhưng trên đóa mi sầu ngày dài vẫn qua màu, em tựa lá úa sầu cho cuộc tình dài sầu. Thôi một giọt nước mắt này cho cuộc tình đam mê, cho người tình trong đang tóc lụa là kết từng chuỗi ngày buồn diễn mang. Anh đi về dấu sao đường cho cuộc tình bay cao, cho lòng mình xuống sao. Em cuộn theo tháng ngày dài, kiếp này chợt gặp người cho buồn. trong án mây u hoài, dọn lên nào thương mây, tình đành chàng mi cay, đau thương sẽ môi gầy mà lòng vẫn mơ say. Ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc đầu gọi thầm tên em, nhưng trên đóa mi sầu ngày dài vẫn qua màu, em tựa lá úa màu cho cuộc tình dài sâu. Thôi một giọt nước mắt này cho cuộc tình đam mê, cho người tình chăm. Tóc lụa kết tình chuỗi ngày buồn diễn mang. Anh đi về dấu sao đường cho cuộc tình bay cao, cho lòng mình xôn xao. Em cuộn theo tháng ngày dài, kiếp ngày chốt gặp người cho buồn. Dọn lên nào thương bay, tình đành chàng mi cay, đau thương sẽ môi gầy mà lòng vẫn mưa say. Ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc
Thưa quý vị, với nhạc phẩm Đàn Bà Cũ của tác giả Phạm Trưởng, xin mời quý vị nghe hai tiếng hát, Ly Lan và Hà Vân.
thuộc về ai, nghe nhiều lời yêu thương đắm đuối. về ai, thì em chưa có nên ưu hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng.
Ý em không thuộc về ai, nhìn em buông lời hững hờ. Khi em không thuộc về ai, nhìn đời bỗng dưng thờ.
Là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi, có bao người nhìn theo mơ ước.
Để rơi đoàn người, em ung dung miệng cười đến mưa. Tóc xóa buông dài, nụ cười làm ngây ngất buồn
tục chương trình văn nghệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Buồn của tác giả Diệu Hương qua sự trình bày của anh Thoại.
Vang trong hồn tôi là những chuỗi sầu đắng. Tôi không làm sao cầm giữ tình yêu đã qua. Nghe như từng giây, từng phút biến thành cho ta. Tình yêu là những vết dao đậm sâu đen tâm hồn tôi dướm máu. Ơi người ơi, giọt nước mắt rơi từ đây cho em những đêm dài vắng. Nhẹ rơi cùng khóc niềm đau với tôi, mưa đang cùng chia cùng đêm tháng ngày lẻ loi. Đêm nay ngồi đây buồn bã rơi đôi mắt cay, xin cho bình yên về với những ngày tháng. Thank you. môi từng đêm cùng tiếng buồn rơi hắt hiu vang trong hồn tôi là những chuỗi sầu đắng. Tôi không làm sao cầm giữ tình yêu đã qua, nghe như từng giây từng phút biến thành trò tàn. Hỡi tình yêu là những vết dao đậm sâu đem tâm hồn tôi rướm máu. Hỡi người ơi, giọt nước mắt rơi từ đây cho em những đêm dài vắng tênh. Mưa khuya nhẹ rơi cùng khóc niềm đau với tôi, mưa đang cùng chia cùng đến tháng ngày lẻ loi. Đêm nay ngồi đây buồn rã rời đôi mắt cay, xin cho bình yên về với những ngày tháng này. Đêm nay ngồi đây buồn rã rời đôi mắt cay, xin cho bình yên về với những ngày tháng này. Đêm nay ngồi đây buồn rã rời đôi mắt cay, xin cho bình yên về với những ngày tháng.
Thưa quý vị, trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe nhạc phẩm Cũng Yêu Nhau Một Lần, nhạc Lê Đức Tiến, thơ Trần Trọng Nghĩa, hòa âm Trần Nhàn, qua sự trình bày của Phan Thu.
Phía bên kia biển trời có đổ mưa ngâu, nơi tận cùng nỗi đau mưa rơi trên đỉnh sâu. Chìm xuống đáy vực sâu tan nát mộng tình đầu, lòng người như biển sâu tôi yêu người tiếc nuối. Bàn tay tôi yếu đuối, ánh mắt người lạnh căm, lệ rơi đã mỏi mòn, khóc cuộc tình thương đau. Cuộc tình như mây trắng bay về cõi xa xăm, không phải là trăm năm. Cũng yêu nhau một lần, cuộc tình như mây trắng bay về lần. Phía bên kia biển trời có độ mưa ngâu, nơi tận cùng nỗi đau mưa rơi trên đỉnh sâu. Chìm xuống đáy vực sâu, tan nát mộng tình đầu, lòng người như biển sâu, tôi yêu người tiếc nuối. Bàn tay tôi yếu đuối, ánh mắt người lạnh căm, lệ rơi đã mỏi mòn, khóc cuộc tình thương đau. Cuộc tình như mây trắng bay về cõi xa xăm, không phải là trăm năm cũng yêu nhau một lần. Cuộc tình như mây trắng bay về cõi xa xăm, không phải là trăm năm cũng yêu nhau một lần. Trăng bay về cõi xa xăm, không phải là trăm năm cũng yêu nhau một lần. Cuộc tình như mây trắng bay về cõi xa, không phải là trăm năm cũng yêu nhau một lần, cũng yêu nhau một lần.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sử Ngôn Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.